This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già, công phu tuổi trẻ tham gia.
Một lần nữa như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Bí quyết sống khỏe, sống vui do bác sĩ Trần Công Quốc Anh phụ trách vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 4:30 trở đi trên làn sóng 1600 AM. Và từ phòng phát thanh, như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Thưa bác sĩ.
Vâng, xin chào thân ơn như Tuyền thầy. Như Tuyền cùng với quý vị và thân giả đang nghe đài 1600. Như Tuyền khỏe không?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Một ngày trời Dallas rất là đẹp, như Tuyền cũng khỏe. Hy vọng là quý thính giả và bác sĩ cũng có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và có một tâm hồn thư thái trong một ngày nắng đẹp như thế này.
Dạ. Cảm ơn như Tuyền nhiều và cảm ơn mấy bữa nay trời nắng đẹp quá. Cho nên những ai mà có sức khỏe thì mình ra ngoài mình sinh hoạt ngoài trời, hoặc là khi có một số người họ bắt đầu đi vào công việc chăm sóc cây cối rồi ra ngoài làm vườn đó.
Dạ.
Thì rất là thích thú cho nên sẽ ha.
Cũng là một phương pháp rèn luyện thân thể phải không ạ?
Dạ. Dạ, mình cũng để ý đó, nhưng mà mấy cái mùa trời như vậy thì đối với cái một số người họ khó sức khỏe đó, thì họ càng ra ngoài làm việc thường tiếp xúc trời thì lại càng thấy sảng khoái và càng thấy khỏe hơn. Còn những ai có một số người mà họ đã có một số chứng bệnh kinh niên và lâu ngày rồi đó, hoặc là cơ thể không được khỏe khoắn lắm rồi thì họ lại rất ngại ra ngoài. Thì ra ngoài thì dễ bị trúng cảm nhất là mùa này. Cũng có một số người rất là họ bị dễ ứng hay là do thời tiết, hoặc là phổi yếu, hoặc là mấy cái bị bệnh viêm xoang này kia đó, là cái mấy mùa này thì họ dễ bị lây bệnh lắm.
Yeah.
Thì họ rất là ngại ra bệnh, lại ra. Nhưng mà nếu mà mình ra được thì mình dễ dàng nâng cao sức khỏe lên, thì có nắng trời thì làm cho cái xương cốt mình tốt thêm nữa. Mình khi cũng là thời gian mình sẽ giải thích thêm là tại sao mình cần phải ra tiếp xúc với khí trời ít nhất là 15 phút đến nửa tiếng hồ là ngoài trời mà làm việc và đúng cách đó. Nó tăng cường thêm một phụ trợ thêm một phần nào đó cho sức khỏe đó.
Hôm nào thì có cơ hội bác sĩ Trần Công Quốc Anh chia sẻ về điều này nhé. Tại vì như Tường thấy rằng là dù tuổi nào đi chăng nữa mà mình ở trong nhà hoài đó thì rất là khó chịu. Mình công nhận là ở trong nhà có một khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi, hoặc là mình tránh mưa, tránh gió, tránh rét. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà mình mở cửa, mình bước ra bên ngoài đó, những ngày trời đẹp đó, thì không khí bên ngoài lùa vào trong nhà, hoặc mình ra ngoài mình tận hưởng không khí bên ngoài, mình thấy là cái không khí nó khác hẳn đi. Và mình thấy mình thoải mái, mình dễ chịu lắm, làm như là cái e mà mình ở trong nhà hoài không tốt rồi bác sĩ. Hôm nào bác sĩ mới nói về điều này nha. Dạ. Và thưa quý thính giả, trở lại với chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, thì như từ một lần nữa giới thiệu đến quý thính giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người sáng lập phương thức rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993, với những chương trình rèn luyện thân thể khác được soạn thảo, phân loại khác nhau cho từng lứa tuổi, từng thể trạng của mỗi người. Và trong chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe đó thì có đến 5 chương trình giống như vậy. Và cũng được biết là bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Dallas thành lập trường dạy về y pháp khí công để nâng cao sức khỏe của con người cũng như là để chữa bệnh cho nhiều người nữa. Thì nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào muốn hiểu thêm về y pháp khí công chữa bệnh như thế nào, cũng như là nâng cao sức khỏe của mình như thế nào, thì quý vị đón nghe, mời đón nghe chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM nhé, từ lúc 4:30. Và quý vị cũng có thể gửi những câu hỏi về cho chương trình, rồi chúng tôi sẽ chuyển đến cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và bác sĩ Trần Công Quốc Anh cũng có hơn 23 năm trong lĩnh vực võ thuật và khí công, cho nên có rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh cho quý vị, cũng như là giúp cho quý vị rèn luyện sức khỏe của mình. Thì ngày hôm nay cũng có những câu hỏi gửi về cho chương trình để Như Tuyền sẽ gửi đến cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Không biết là bác sĩ đã sẵn sàng để nhận câu hỏi hay chưa, hay là bác sĩ muốn cập nhật cái gì hay không? Nếu sẵn sàng thì Như Tuyền sẽ đọc luôn.
Dạ vâng, được, không sao, thì dạ. Như Tuyền cứ tiếp tục.
Dạ vâng, thì câu hỏi đầu tiên đó là: thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, tôi năm nay 32 tuổi. Trước đây tôi có tập chạy marathon được khoảng 5 năm, cho nên cơ thể hồi đó rất là khỏe mạnh, không bệnh tật gì hết. Nhưng cách đây khoảng hơn 2 năm tôi bị đau nhức hai đầu gối, cho nên tôi không thể tiếp tục chạy được nữa, tập chạy được nữa. Và gần đây tôi cảm nhận thấy sức khỏe của mình có chiều hướng ngày càng suy yếu dần. Hơn nữa thỉnh thoảng tôi lại phải làm việc vào ca đêm, cho nên sau này lại càng thấy mau mất sức. Tôi muốn tập chạy lại để nâng cao thể trạng, nhưng hai đầu gối của tôi lại hay hành đau nên rất khó khăn trong sự tập luyện. Có đi bác sĩ uống thuốc trị liệu nhưng không thấy bớt. Xin bác sĩ Quốc Anh cho biết ý kiến về trường hợp của tôi và phương pháp khí công của bác sĩ có giúp gì được không? Thưa bác sĩ, đây là câu hỏi đầu tiên, mời bác sĩ giúp trả lời ạ.
Dạ vâng, trong tất cả những trường hợp mà chung chung đó, khi mà mình có mấy cái câu hỏi như vậy thì nó rất là hay. Và phần lớn khi mình theo ý nghĩ mình đó, là khi mình muốn giải thích cho mọi người hiểu về vấn đề từng cái bệnh lý một đó, thì thông thường tôi sẽ mang mấy trường hợp định hình trong cái trung tâm ra. Và mấy trường hợp này là thường là tôi đã từng gặp và đã từng tiếp xúc với họ, cho nên rất là nhiều mình nói chung là cái một cái phần mà gọi là cái việc thật và người thật. Mấy trường hợp mà tôi đưa ra là hoàn toàn nó khó thật trong trường, chứ không phải trong sách vở hoặc là trong báo chí ra. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì tôi thấy có một vài vấn đề đề cập tới mà mình nên quan tâm. Thứ nhất là những người này là ở cái độ tuổi sắp sửa bước tới cái tuổi từ 35-40 trở lên, là nó có là chuẩn bị bước vào cái thời kỳ mà đến cái độ tuổi trung niên. Cái thứ hai là cái anh này anh từng tập thể thao rất là đều đặn, trong về tới cái môn marathon thì họ phải tập đều lắm, mà đòi hỏi phải cái sức bền rất là cao, có nghĩa là họ phải dùng rất là nhiều thời gian cho tập luyện cái môn này. Thế nhưng là cái động tác nó lặp đi lặp lại rất là nhiều, tại vì tập ít nhất trong cái chương trình này đó họ phải tập nhất từ 2 đến 3 tiếng, nó là tùy theo cái mục đích của họ là tập chơi vui chơi thôi, hoặc là tính chất mà thi đấu, hoặc là tính chất mà thể dự giải một số trong trường hợp đặc biệt đó, là thi đấu với mấy người khác đó, thì nó còn đòi hỏi họ phải tập nhiều hơn nữa. Rồi về vấn đề thứ ba nữa, thứ mà anh lại cái tuổi đó mà lại phải đi làm ca đêm đó, cái thứ ba như quý vị thấy đó là ba cái này đó nó rất là quan trọng để ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Cái thứ nhất á là cái bộ môn định kinh, mà thằng cái này là một nó chạy nhẹ nhẹ thôi mà chạy đều, nhưng mà nó vì nó chạy quá lâu giờ, quá lâu ngày nữa, anh ta cũng tập tới 5 năm rồi. Như hồi trước tôi có đề cập tới, nó cứ thường thường người ta bị bệnh về do nghề nghiệp, hoặc là do sự nghiệp, hoặc là do cái tính cách mà tập luyện thể thao mà mình tính chất nó lâu dài quá. Thí dụ như từ 5 đến 8 năm theo cái kinh nghiệm tôi đó, thấy những ai mà tập từ 5 năm đến 8 năm và trung bình từ 1 tiếng hoặc 2 tiếng hoặc 3 tiếng trở lên, thì bắt đầu từ 5 năm đến nó đầu đầu tùy tùy theo được tuổi nữa, nhưng tôi thấy là thường từ 35-40 ở bắt đầu đó, người ta bắt đầu có một số triệu chứng của cái mấy cái khớp xương hay mấy cái nơi chỗ cơ mình xài quá nhiều, thì bắt đầu nó đưa ra một số triệu chứng, nó đau, nó mỏi, nó nhức, nó ê ẩm bên trong. nó được từ từ nó làm cho mình trở ngại về cái sự vận động trong cơ thể mình. Thì trong trường hợp này thì tôi đưa ra hai cái ví dụ điển hình, không phải ví dụ mà trong hai trường hợp rất là điển hình. Trường hợp thứ nhất á, là hồi xưa thì cách đây khoảng 10 năm trước thì tôi có một ông cha một bên đạo Công giáo mình đó, thì cũng đến tập rồi cha cũng cha này thì từ tương lai tôi sẽ nói thêm là bị một vài họ bị đau lưng rồi rối loạn tiêu hóa rồi nhức đầu như vậy, sau 79 như vậy mà cha mới tiếp xúc với bộ môn của tôi. Thì cha có nói là thời gian sau thì cha nói là thường cha có người bạn lên một rất là khỏe mạnh tập về môn thể thao như chạy đến trên thôi chứ không phải đến chết mà thôi như cái anh này, nhưng mà cha nói là rất là khỏe. Tôi gặp là chúng ta cha rất là khỏe, cái tuổi từ ba mấy đó, khoảng ba mấy gần 40 không, khoảng cũng cả tuổi như vậy. Thì cha nói là rất là khỏe, khi mà gặp nó thì mà cha nó khoe là cha nó chạy hầu như mỗi ngày hoặc là ít nhất 13-14 ngày một lần, mỗi ngày chạy ít nhất là 2 tiếng trở lên thì khỏe khoắn lắm. Thì phải bắn nó chừng 3-4 năm sau khi tôi gặp lại cha thì sinh hoạt nói chuyện bình thường với cha thôi, thì mình chợt nhớ là mình có hỏi cái vị mà linh mục bạn của cha đó giờ này sức khỏe như nào, còn tiếp tục chạy tốt không. Rồi cha nói giờ này cha nó hết chấm chạy rồi. Còn mình mới ngạc nhiên, mình mới nói chứ tại cái chuyện ấy xảy ra là khoảng 7-8 năm trước rồi. Thì mình hỏi ôi cha tại sao vậy cha, nó nói cha nó bị hai đầu gối hư rồi, giờ đi đứng mình khó khăn như thế sao mà chạy được đó. Thì mình chợt nhớ ra thì lúc đó thì khoảng đó thì cũng cha này đã chạy qua được 7-8 năm rồi mà mỗi ngày 2-3 tiếng. Thì mình nói như vậy thì mình không có dám nói là ý kiến, mà không phải là đã tất cả những ai mà tập mấy cái môn mà nặng nhẹ hay sao thì tương lai sẽ bị như vậy. Nhưng mà ý mình nói đó, giống như cái con người mình đó, nó còn nhiều khi còn nhạy cảm hơn chiếc xe. Một cái xe hơi đó, hay một chiếc xe Honda cũng vậy thôi. Nhưng mình xài đó, nó có cái giới hạn thời gian của nó như 10 năm hoặc là qua 100 ngàn. Nhưng mà trong thời gian đó thì khoảng bao lâu, thì bao nhiêu ngàn mao thì mình phải đi thay nhớ, phải đi đặc biệt là phải tune up. Thì nó bắt đầu lên đến cái độ cũ rồi thì bắt buộc mình phải chỉnh trang lại. Còn nếu không chỉnh trang thì đương nhiên xe nó từ từ mỗi ngày nó càng ngày càng cũ đi thôi. Nhưng mà có một số người hiện bây giờ thì nhiều khi mình sơ ý hoặc nhiều khi mình không nghĩ tới, thì cứ thông thường thì bây giờ cái khoa học tiến bộ thì họ vẫn công nhận và họ vẫn khuyến khích mình là phải tập luyện, phải vận động, nhưng mà họ không có nói kỹ là vận động như thế nào và tập luyện cách nào thì nó mang tính chất là nó lợi cho mình hơn, thì nếu không thì nó có mang hại, mà hại cái gì, nhưng mà họ không đề cập tới nhiều. Ví dụ như nói bây giờ một người mình thấy được tới tuổi trung niên rồi, mà đến như trên 40, 50, 60 tuổi tùy theo tuổi trung niên hoặc là cao niên, ví dụ như cái bộ máy mình đã đến ngày nó bắt đầu nó cũ rồi, mà bây giờ giống như cái xe nó cũ rồi mà bây giờ không tân trang mà mình lại lấy ra mình chạy. Bình thường thì xe nó chưa có trục chặt gì thì có thể được đi, nhưng mà bây giờ nếu mà trong xe nó đã có một cái trường hợp nào nó mình cứ triệu chứng gì rồi nó xảy ra rồi, nó trục chặt tí xíu hoặc là thằng nào nó mình đè lên nó hơi khó, hoặc là trong khi chạy nó cực hay là sau đó mình chạy nó không êm, thì bây giờ nó xe nó cũ rồi, hoặc là thằng nó chết dọc đường 1-2 lần rồi, mà bây giờ mình đột xuất mình phải đi xa nữa, nhưng mà mình không có cẩn thận mình lấy chiếc xe đó mình chạy thì đương nhiên rồi cái xác suất mà 1% mà xe nó hư dọc đường nó rất là cao. Thì nhưng mà bây giờ mình nói sao thì đương nhiên cái xe đó nếu mà mình mang đi mình tân trang lại, mình tune up lại cho kỹ càng, rồi cho mình cho cái người mà có cái trách nhiệm mình sửa xe lại nó tốt, họ kiểm soát thì hoàn toàn nó mới tốt rồi đó. Thì bắt đầu mình chạy như cái xe cũ nhưng mà mình tân trang lại kỹ, mà kêu chỗ này hư thì mình sửa lại, chỗ này nó quá cũ thì mình thay lại thì mình chạy xa cũng không sao cả. À, mình vẫn yên tâm. Còn bây giờ cái con người mình, bây giờ con người mình thì bây giờ cái kẹt cái là nó không có như xe, nó còn khó khăn gấp cả 100 lần cái xe, nó hồi 100 ngàn lần cái xe. Mình không phải là hư chứ nào mình thay gì đó, nhưng mà ít nhất á mình mới có thể là chỗ nào yếu đó, mình cứ làm cho mạnh lên. Ở chỗ nào nó đang hư hại thì nếu mình biết trước á, mình sửa nó trước khi thời gian nó bị hư qua cái chỗ nào bị thoái hóa hoàn toàn, thì nó giống như là mình tân trang hoặc là mình tune up. Nhưng bây giờ chị như tình thấy đó, cái xe nó cũ mình mang ra chạy mà mình phải phân biệt hay rõ ràng hai cái. Một á, là mình cho xe nó hoạt động mà nó chạy đó, một cái khác á, là mình tân trang. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn, khác hẳn nhau. Mà bây giờ mình hơi lẫn lộn giữa cái sử dụng xe cho nó chạy và cái sự tân trang. Thì con người mình cũng vậy, bây giờ mình hoạt động quá nhiều rồi, mình vận động quá nhiều rồi, mà bây giờ mình đã có triệu chứng gì đó rồi, yếu rồi, hoặc mệt mỏi rồi, hoặc đến lớn tuổi rồi, mà bây giờ mình tiếp tục mình ra xe xài tiếp, mình chạy bộ hay mình tập một số môn nào đó mình không có biết tới hoặc là không nghĩ tới, hoặc là làm sao cho cơ thể nó tân trang lại đó, hoặc là nó cái cải thiện này đó cho nó khỏe hơn nữa, rồi trong đó rồi mình mới sinh hoạt lại như cũ được. Nhưng mà bây giờ thì phần lớn 99% người ta đó là người ta không biết tới cái phương pháp cải thiện như thế nào, mà chỉ biết dùng cơ thể mình thôi. Tuy nhiên là mình cứ nói đến thể thao, nói tới tập thể dục thì mình sẽ ra mình đi bộ, hoặc là mình chạy bộ, hoặc là sinh hoạt, hay là mình tập luyện bất cứ một phương pháp nào. Nhưng mà mình không biết rằng là cái tình cờ đó nó cái tình huống đó đó, nó tạo cho mình càng ngày cái bộ máy mình càng hư hại đi, hoặc là càng ngày càng yếu đi. Cho nên cái giờ mình, tôi không có muốn nói là mình giới hạn cái tất cả những môn tập luyện khác, tôi không có ý nói như vậy. Nhưng mà ý mới nói là mà khi mình nếu mà thời gian này mình đã có độ tuổi, hoặc là đặc biệt những ai mà bắt đầu có cái triệu chứng gì rồi, thì mình nên cẩn thận, mình phải trước tiên mình phải tân trang lại cái cơ thể mình, cải thiện cái cơ thể mình, hoặc là mình chữa trị cho nó hoàn toàn, cho nó xong đã, xong rồi mình mới trở lại những mấy môn mà đến trên hàng mấy cái thú vui và những cái bất cứ một cái hoạt động nào trong liên quan đến cơ thể mình, thì nó tạo ra cái sự suôn sẻ mà nó vui rất, những cái xe mà nó tân trang tốt rồi đó, mình chạy mình thấy nó vui hơn, mà nó an toàn hơn, mình yên tâm hơn. Rồi bây giờ mình xe mình nó đã bị cũ rồi, cơ thể mình nó đã yếu rồi, mà mình tiếp tục mình xài tiếp thì đương nhiên nó đưa ra một tình trạng này, tình trạng kia, nó tiếp tục đưa ra thôi, và nó càng ngày càng bị hư hại thêm. Cho nên chỉ nhấn mạnh là vấn đề là hai cái. Một là mình tập luyện thông thường, giống như tất cả những cái bộ môn thể thao nào, hoặc là hình thức thể thao, tập thể dục thể thao nào. Cái hai đó là mình phải cải thiện tinh trang và đổi mới cái cơ thể mình. Đó, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Và xin quý vị từng có lầm lẫn hay đó, mà làm cho cuộc sống mình hay cái cơ thể mình, về sức khỏe mình, nó lại không có được nâng cao hiệu quả cao lên, cho giúp cho cái cuộc sống mình nó tươi vui hơn, và khỏe khoắn hơn, và thành công hơn. Bởi vì trong trường hợp thứ hai đó, thì nó rất là gần với cái trường hợp của cái anh này là 32 tuổi. Thì tôi có một ông bác sĩ, khi mà đến với tôi thì năm đó thì cái anh này, thì bác sĩ này thì đã là 30, khoảng tôi nghĩ là khoảng 35 tuổi. Thì mới đây cách đây thì khoảng 3 năm thôi, 3 năm thì cái anh bác sĩ này, cái tôi trở lại trở về tập với tôi. Tôi dùng cái từ là trở về với tôi, thì bây giờ thì anh là bác sĩ rồi, mà bác sĩ này cũng có tài lắm, tại vì anh ta bác sĩ này đã học tới cái bác sĩ được gây mê rồi, cho nên là phải học thêm nhiều 2-3 năm gì đó, vì từ bác sĩ gia đình mà học thêm nữa, biến thành bác sĩ về gây mê, thì trình độ anh ta rất là cao rồi. Nhưng mà tôi dùng cái từ là anh trở lại với tôi, tại vì cách đây khoảng 17-18 năm trước ấy, thì anh đã học với tôi rồi. Anh học thời gian đó thì tập một bộ môn về công phu, về nội công. Từ đó thì anh vẫn còn nằm trong cái trường học, đang học high school thôi, học về trung học đó, trung cấp lớp 10, lớp 11 đó. Thì anh học với tôi được khoảng 2 năm sau thì anh bắt đầu đi đại học, thì anh không tiếp tục học tập luyện với tôi được nữa, thì anh ngừng lại. Và thời gian đó thì anh rất là khỏe. Thì cách đây 3 năm thì đùng một cái thì anh trở về với tôi thực tập, thì tôi đương nhiên là rất là mừng, tại vì anh là học trò cũ. Thì năm nay anh 35 tuổi rồi. Đó, mà anh có vợ, có gia đình, rồi 3 con, rồi anh lại cũng vậy, anh làm công việc gây mê hồi sức thì đương nhiên phải thỉnh thoảng mình làm ca đêm. Thì khi anh tới thì tôi thấy cái sắc mặt nó rất là xanh, thì anh tôi có hỏi qua sức khỏe như thế nào, thì anh nói thì cơ thể không có bệnh gì hết á, khỏe lắm, nhưng mà có cái mình mong mất sức. Thì anh nghĩ chắc là tuổi cao, từ 35 tuổi trở lên thì bắt đầu anh là bác sĩ mà anh trình độ anh rất là cao, anh hiểu rất mức trường hợp đó, và tôi hỏi về cơ thể có vấn đề gì không. Thì anh nói thì tại vì hồi trước giờ luôn chạy điền kinh 7-8 năm đó, thì khỏe lắm, khỏe lắm rồi, mà chạy mấy tiếng hồ ngày đó, nhưng hồi đó anh còn đi thi marathon nữa, cho nên mình qua với wow, sức khỏe là quá tốt rồi. Nhưng mà anh nói nhưng mà dạo này không dám chạy nữa thầy ơi. Ủa chứ tại sao vậy? Ồ, hai đầu gối em bây giờ nó lủng lẳng, nó lủng lây rồi, đau quá rồi, giờ không đi chạy được nữa, giờ bỏ chạy lâu rồi, mới bị gọi mới 20 năm rồi. thì anh mới trở lại tập. Thì tôi cũng đưa ra một số phương pháp đặc biệt ngoài cái chương trình anh thích về tập môn về nội công, về khí công và về công phu, tại nó có hình thú quyền thì nó đẹp, về các môn bộ con thú đó thì nên anh mới tập môn là bắn tất cho nó mạnh. Thì tập đó thì nên ban đầu thì hơi đau đầu gối, bữa không những đau gối mà cổ chân cũng đau luôn. À, thì tôi phải cộng sau lớp tập thì tôi phải kèm theo dạy một thêm một vài số động tác đặc biệt để chữa trị những cái chỗ mà đau yếu của anh ta nữa. Thì khoảng một năm sau thì tôi hỏi lại thì anh ta đầu gối anh ta nói là đỡ rất là nhiều, và nhiều khi không thấy đau nữa. Thì tôi thấy là cái trường hợp mình tập về nội công khí công thì vừa mà cái phương pháp này nó rất là mới, tôi đưa ra có một số động tác hầu như từ các nơi chưa có. Nếu mà dùng vật lý trị liệu thì tôi cũng là hồi xưa cách đây 20 mấy năm thì tôi đã thực hành vật lý trị liệu ở trong bệnh viện. Hồi xưa tôi còn ở Việt Nam ở Sài Gòn đó, tôi làm được 3-4 năm. Mà bây giờ thì tôi không có dùng cái phương pháp vật lý trị liệu đó nữa, tại vì cái hiệu quả nó không có bằng những phương pháp này của tôi, mà đặc biệt là áp dụng cho những trường hợp mà hiện giờ tôi đang trong trung tâm tôi đang xài đang áp dụng cho những cái bệnh lý mà nó phù hợp với phương pháp đặc. Chứ tôi không có nói vấn đề là phương pháp đó tốt hay xấu, nhưng mà chẳng qua là cái phương pháp tôi bây giờ đưa ra nó thích hợp với một số bệnh này, kinh nghiệm hoặc những bệnh về khớp xương hay gân cơ hoặc một số nội tạng mà họ đã trị bệnh dùng một số cái thuốc men hay phương pháp trị liệu khác. Thế nhưng mà thời gian lâu rồi nhưng mà thí dụ như họ không có bớt được thì tôi bỏ công nghiên cứu. Thì tôi thấy có một số người họ nếu mà hoàn cảnh đó thì khổ sở quá đi. Tôi sống mà có bệnh này mà lại chữa không hết, mặc dù là mình hao tốn rất là nhiều thời gian bệnh hết, nhưng mà bệnh lại vẫn còn. Cho nên tôi có bỏ qua 20 mấy năm rồi và nghiên cứu một khoảng gần 50 bệnh về có thể dùng cái phương pháp này và chữa được bằng cách tự nhiên, không cần dùng thuốc. Hoặc là ai đang dùng thuốc thì tương lai mình có thể bớt bệnh bớt đi, thì từ từ bác sĩ cũng của họ đó thì cũng khám bệnh rồi thì thấy bệnh xuống rồi thì họ cũng tự động mà bớt thuốc thôi. Thì qua thời gian đầu thì mình đến giờ này 25 năm rồi thì tôi thấy cái hiệu quả có một số bệnh trên khoảng hơn 30 bệnh đến 50 bệnh này thì tôi thấy cái hiệu quả rất tốt và khả quan lắm. Thì giống như anh các bác sĩ ban đầu thì có lẽ là họ chưa tin, nhưng mà về sau khi sau một năm sau thì đầu gối nó trở lại rất tốt. Anh ta có thể cái động tác mà hồ điệp đó, anh nhảy lên cao rồi nhảy xuống mà vẫn nhảy được, chứ cứ đứng nhìn nhảy cao lên như vậy, cứ đứng như vậy chạy đi, nhưng mình chạy đến chạy được rồi không sao hết. Cho nên như nói là mình phải đặc biệt là phải biết cách tập luyện như thế nào cho đúng. Và trên đường lầm lẫn là giữa hai cái phương pháp là tập luyện và tân cao, hai cái nó khác nhau.
Cảm ơn bác sĩ Trần Công của anh rất là nhiều, câu trả lời của bác sĩ rất là hữu ích, đem đến cho quý thính giả đang nghe rất là nhiều những cái thông tin bổ ích. Và ở đây thì còn một câu hỏi nữa thưa bác sĩ, nhưng mà mình không còn giờ, nó có liên quan đến chứng bệnh run tay run chân. Thì như Tuyền sẽ để dành cái câu hỏi này gửi cho bác sĩ vào chương trình tuần tới được không ạ?
Dạ,
cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần nói chuyện của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và thưa quý thính giả, Viện Y pháp Khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson. Điện thoại của Viện Y pháp Khí công là 214-289-5738, 214-289-5738. Và hẹn gặp bác sĩ vào thứ tư tuần tới. Và nếu quý thính giả có những câu hỏi nào thì quý vị có thể gửi cho đài nha, chúng tôi sẽ chuyển đến cho chương trình. Và bây giờ thì như Tuyền mời bác sĩ gửi lời chia tay đến quý thính giả thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Hôm nay trời mát quá nên ra mình thấy trong tâm thể mình cũng thoải mái quá nên mình nói chuyện hơi nhiều. Ngó qua có lại cái thời gian nó hết mất tiêu mà lộ mất hơn ít phút rồi, như Tuyền lời xin lỗi nha.
Dạ không có gì.
Nhân từ đây thì cũng tại vì thời gian đã qua rồi. Xin kính chào quý thính giả và xin chào Nhi Chi Tuyền và xin gặp lại cho tuần tới.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt bác sĩ ạ.